tâm tình tạ ơn. Chan Lê Ngọc Thanh, giọng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay chúng ta được bài đọc thứ nhất từ sách Các Vua quyển thứ hai và bài Phúc Âm Thánh Luca nhắc đến một căn bệnh mà ngày hôm nay không còn là bệnh thế kỷ nữa, đó là căn bệnh phong hủy, bệnh cùi. Ngày hôm nay thì người ta đã phân lập được vi trùng Hansen rồi, người ta có thể chữa được nếu mà phát hiện sớm, uống thuốc đủ liều thì sẽ hết và không có lây. Còn những ai mà đã để cho bệnh nó phát thì vẫn có thể chữa được, uống thuốc cũng hết, mặc dù những phần cơ thể bị rớt thì không được phục hồi được. Nhưng cái thời của Chúa Giêsu cách đây 2000 năm và cái thời của ngôn sứ Elisa xa hơn đó trước nữa, tức là khoảng 900 năm nữa, tức là chòm chèm 3000 năm, thì lúc đó bệnh phong hủy, bệnh cùi là một bệnh nan y không có thuốc chữa. Cái đoạn lời Chúa mà trước đoạn ngày hôm nay chúng ta nghe trong sách thứ hai Các Vua, khi mà vua Israel nhận được cái thư của vua Aram xin gửi một tướng quân của mình đến để nhờ chữa bệnh phong cùi, thì tức khắc ông vua Israel nghĩ trong đầu, ông vua Aram này chê khăm và tạo cớ để đánh chiếm Israel. Bởi vì ai có thể làm cho một người phong cùi được sạch bệnh mà là bây giờ gửi người đến để chữa bệnh, không nhận tức là coi thường là sẽ đánh, mà nhận mà không chữa được cũng là xúc phạm, cũng đánh. Cái bối cảnh lịch sử đó là như vậy. Nhưng người của Đức Chúa là ngôn sứ Elisa thì Ngài nhận ra được lời mời gọi của Chúa là tiếp nhận cái người bệnh phong hủy này, dù họ là tướng hay là dân. Và cách làm của ngôn sứ Elisa rất là đơn giản, bảo ông Na-aman hãy ra dòng sông Giọc-đan nhúng mình với dòng sông đó 7 lần. Ông Na-aman thì ông không chịu, là bởi vì cái dòng sông Giọc-đan có sạch sẽ gì đâu, cái dòng sông Giọc-đan có quý giá gì đâu, cái dòng sông Giọc-đan không có đáng kể so với những dòng sông vĩ đại của đất nước Aram. Nếu mà tắm nước sông mà khỏi bệnh thì ông đã tắm ở nước của ông, chứ cần gì phải lặn lội đi qua bên Israel để làm việc đó. Đó là tư tưởng và khôn ngoan của con người. Nhưng Thiên Chúa lại dùng cách khác. Cái sự khôn ngoan Thiên Chúa không nằm trong cái sự hiểu biết trọn vẹn của con người. Chính vì vậy mà khi ông tướng Na-aman khiêm tốn chấp nhận đi ra dòng sông Giô-đan tắm, thì lời Chúa ngày hôm nay chúng ta nghe đó là da thịt của ông đã trở nên như da thịt của đứa trẻ, tức là hoàn toàn lành bệnh và nơi ông được tái tạo lại hoàn toàn. Cái điều quan trọng mà sứ điệp ngày hôm nay nhắc chúng ta ở trong bài đọc thứ nhất đầu tiên đó, đó là cái sự khôn ngoan của con người. Nếu mà có cứu được con người thì con người ta đã không có đau khổ. Do đó muốn giải quyết đau khổ của con người thì phải đối diện với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự khôn ngoan của con người thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa không hợp lý, vậy thì cứ sống trong cái sự hợp lý của mình đi, để đau khổ, để bệnh tật, cho đến khi mình chấp nhận rằng có một sự khôn ngoan khác vĩ đại hơn, nó vượt thấu, nó vượt qua cái sự hiểu biết của mình. Như ông tướng Na-aman của xứ Aram đó, thì lúc đó cái tình trạng đau khổ của thế gian này, cái tình trạng bệnh tật của cá nhân chúng ta mới được giải quyết. Và sứ điệp thứ hai trong bài đọc thứ nhất gửi đến chúng ta cũng là sứ điệp chính của trọn vẹn phục vụ lời Chúa ngày hôm nay, đó là tâm tình tạ ơn. Sau khi thấy mình lành bệnh thì ông Na-a-man đã quay trở lại với ngôn sứ Elisa để tạ ơn. Ông mang tất cả những lễ vật quý nhất để dâng lên cho ông Elisa để tạ ơn, nhưng Elisa từ chối. Bởi vì đó là cách tạ ơn của thế gian, của những cái mà người ta có thể vay trả, có thể đắp đền cho nhau. Còn đối với Thiên Chúa thì cái sự tạ ơn nó khác. Lần thứ hai chúng ta lại thấy cái thói quen của con người không phù hợp với thói quen của Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn như vậy. Thiên Chúa không cần quà cáp từ tay con người. Bởi vì có một đống quà cáp đó, ông có đi khắp thế gian ông cũng không hết bệnh cùi. Vậy thì làm sao nó tương xứng để mà tạ ơn? Ngôn sứ Elisa từ chối. Và sau đó cái hành động của Na-a-man được ghi nhận như là hành động được Thiên Chúa đón nhận. Đó là Na-a-man đã mang đất của Israel trở về đất Aram và tuyên bố rằng: từ nay tôi sẽ không biết một thần linh nào khác ngoài Đức Chúa của Israel. Trước đây ông thấy việc mình là tướng, là quan, là người có quyền hành là quan trọng. Nó là một cái thứ thần linh mà ông đã phụng thờ, bây giờ không quan trọng. Trước đây ông nghĩ rằng mình có tiền, có của, có gấm vóc lụa là, có gia nhân, có đầy đủ của cải, nó là quan trọng. Và nó đã trở thành chúa ông, để cuộc đời ông đã phải vất vả với nó. Bây giờ không còn quan trọng. Thậm chí nó là những đam mê nhục dục, nó quay cuồng chúng ta để chúng ta bằng mọi cách phục vụ cho nó, kể cả xa lầy vào con đường tội lỗi một cách nghiêm trọng. Đến bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Cái đó không còn là thần linh nữa, mà chỉ có Đức Chúa mới là thần linh. Nên cái việc tạ ơn thật sự đối với Thiên Chúa, đó là quay về thờ phượng với Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Từ nay để cho Chúa chỉ đạo đời sống của mình. Từ nay mọi ý định của Thiên Chúa phải được thực hiện nơi đời sống của mình, bất chấp thói quen của con người, bất chấp sự khôn ngoan phán đoán được của con người, để rồi cuối cùng ý Thiên Chúa được thể hiện như Chúa Giêsu dạy các tông đồ: xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Còn nếu không, chúng ta còn ỷ vào sức của mình có tài, ỷ vào khả năng của mình có của, thì chúng ta sẽ ở mãi trong đau khổ. Thế gian này sẽ tiếp tục chiến tranh, sẽ tiếp tục gieo tay rắc họa cho nhau không hết được. Bài phúc âm Chúa Giêsu nhắc lại cái điều này. Cái điều cốt yếu đó là phải tạ ơn. Vì khi mình tạ ơn có nghĩa là mình nhận mình không có cái điều đó, mà nhờ Thiên Chúa ban cho mình mới có. Không phải Thiên Chúa thích tạ ơn, thích được tôn vinh, không phải như vậy. Lời tiền tụng thứ tư trong thánh lễ, mà khi các anh chị em tham dự thánh lễ tạ ơn thì thường các linh mục hay đọc, có một cái câu như thế này: việc tạ ơn Chúa không mang lại ơn ích gì cho Chúa, nhưng lại ban cho chúng con sự sống đời đời. Cái việc mình tạ ơn Chúa thì Chúa không có thêm gì nữa cả. Vinh quang của Chúa sẽ không mất đi khi chúng ta không tạ ơn. Vinh quang của Chúa sẽ không tràn đầy hơn khi chúng ta tạ ơn. Không. Nhưng khi chúng ta tạ ơn Chúa như vậy, chúng ta công bố với chính chúng ta rằng điều chúng ta có là bởi Chúa ban. Và khi chúng ta tạ ơn, tức là chúng ta đang trở về với nguồn mọi ơn sủng, cái nguồn ban cho chúng ta tất cả sự sống, ban cho chúng ta tình yêu và ban cho chúng ta của cải. Còn nếu chúng ta không tạ ơn thì chúng ta đón nhận ơn Chúa trong đời sống như thể một người đi ăn mày, lâu lâu hên quá tự nhiên người ta ném cho mình 500 ngàn, còn không thì cứ ném cho 500 đồng, ném cho 1 ngàn, lượm mãi mới đủ tiền ăn một bát cơm. Trong khi đó cái tình trạng ân sủng tràn đầy là tình trạng Chúa luôn luôn sẵn sàng và thường trực ban cho chúng ta. Khi chúng ta tạ ơn, chúng ta trở về với cái nguồn đó, ở trong cái nguồn đó, vì chúng ta là con. Thánh Phaolô giải thích cho chúng ta, khi chúng ta được Chúa Giêsu xung công để chúng ta được gọi là con đó, thì chúng ta được trở thành đồng thừa tự với Ngài. Những gì của Cha là của con. Nên khi chúng ta tạ ơn, chúng ta được kéo vào trong cái đời sống trọn vẹn, vĩnh cửu và tràn đầy của Thiên Chúa. Chúa Giêsu, Ngài khen ngợi một người dân ngoại đã biết tạ ơn. Còn những người kia chắc cũng có những người có đạo, chắc cũng có những người dân ngoại, nhưng quan trọng là không thấy một người có đạo nào đến để tạ ơn. Và đây nó là một điều Hội Thánh nhắc chúng ta. Cái tình trạng vô ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa khá lớn trong đời sống thực hành đức tin của chúng ta. Đã đến lúc chúng ta phải đối diện với cái điều này. Chúng ta không thể bằng lòng với một vài việc đạo đức và xem đó là đủ. Vì như thế chúng ta sẽ ở trong tình trạng vô ơn đối với Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta được nhận ra thật sự cuộc đời của chúng ta bởi Thiên Chúa, và tất cả những gì chúng ta có đều do Thiên Chúa. Và xin cho chúng ta được nếm hạnh phúc vì cái lý do tồn tại của chúng ta, cũng như vì lý do mà chúng ta có mọi tài năng và của cải đó, để chúng ta hạnh phúc hơn khi ngợi khen, tôn vinh, chúc tụng Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta được tràn đầy ân sủng với người. Amen.